Vương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và chúng ta hãy cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin được chào đến giáo sư Khương Hữu Lộc, chào Nguyên Hoàng và chào Nam Phương. Tại Houston thì thời tiết ngày hôm nay lên cũng khá cao, vào khoảng 87 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư và Nam Phương. Vâng thưa cô, bên này thì nhiệt độ đang tăng dần từng ngày thưa cô, và có lẽ tuần tới cũng 87-88 độ, nhưng mà hôm nay thì nhiệt độ cũng khoảng chừng 80-81 độ mà thôi thưa cô.
Dạ vâng, thưa kính chào quý anh chị, kính chào quý đồng hương của miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta vẫn gửi đến quý thính giả tin tức về thị trường chứng khoán vào ở trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán cũng không thay đổi cho mấy từ tuần trước cho tới bây giờ. Có nghĩa rằng từ cái điểm sâu của sự gọi là sa sút của thị trường chứng khoán tệ hại nhất trong mấy tuần qua đó là ở cái điểm là 19.000 điểm Dow Jones, thì bây giờ đã trỗi dậy lại phân nửa trên con đường đi trở lại của cái cao điểm. Có nghĩa rằng hiện tại Dow Jones Industrial đó chỉ số là 23.800 điểm, 23.800 so với lại cái tệ hại nhất là khoảng 19-18.000 điểm. Và cái cao điểm nhất của cái thời gian cận đại mấy tháng về trước á, là 28.300 điểm. Thật ra có nghĩa là phân nửa trên đường phục hồi lại nhưng mà rất chậm và có trôi nổi đôi chút. Tuy nhiên nó không có tệ như là cái lúc mà vào đầu tháng 3. S&P 500 là 2.837 điểm, trong khi Nasdaq là chỉ số cho những cái index, những công ty technology, những công ty nhỏ và những công ty technology 8.634 điểm. Russell 2.000 đó là chỉ số index cho những công ty nhỏ hơn là như là Dow Jones hay là S&P thì 1.233. Giá dầu thô vẫn còn cái mức thấp không thể tưởng tượng là 17 đô la một thùng dầu thô. Và trong tuần qua chúng ta thấy rằng có một giai đoạn là giá dầu thô đi vào âm, có nghĩa là không phải là mua dầu đó, không phải trả tiền mà người bán dầu lại cho tiền mình để mua dầu, cái chuyện rất là kỳ lạ. Giá vàng hiện tại là 1.745 đô la, vẫn giữ cái mức khá cao trong cái thời gian gần đây thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cái nạn dịch COVID-19 vẫn là cái đề tài mà mọi người chúng ta ai cũng đang chú ý, và đặc biệt cái đại dịch COVID-19 này nó sẽ ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, không những về kinh tế mà cả về vấn đề nạn thất nghiệp nữa. Thế thì bây giờ xin giáo sư có thể tóm tắt cái chương trình hiện nay, và nghe nói vấn đề cứu trợ kinh tế ở cái giai đoạn 2 gồm 500 tỷ Mỹ Kim nó như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý vị biết đó, là cái chương trình cứu trợ CARE Act đó, 2.2 tỷ đó, nó đã hết tiền rồi, cho nên Tổng trưởng Tài chánh Ngân khố đó, Treasury Secretary đã liên tục đàm phán và thương lượng với lưỡng viện quốc hội, và cuối cùng đã được thông qua và Tổng thống Trump đã ký vào sắc luật được cái giai đoạn cứu trợ thứ nhì nhỏ hơn là 484 tỷ đô la, có nghĩa là gần 500 tỷ như chị nói đó. Hiện tại đó, nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ rất là cao, mặc dầu cái số người đi danh thất nghiệp mới đó, nó bắt đầu nó giảm xuống, tuy nhiên đã gần 27 triệu người đã file unemployment rồi, đó rất là nhiều. Cái số tiền này đó, hiện tại với cái nạn thất nghiệp hiện tại đó là khoảng 18-20% người thất nghiệp. Nạn thất nghiệp, quý vị nhớ Hoa Kỳ không bao lâu cách đây Tổng thống Trump nói rằng đây là cái kỷ lục mà Hoa Kỳ chưa bao giờ có thất nghiệp thấp như vậy, có nghĩa là trong lịch sử 3.5%, bây giờ lại lên lại tròn trèm là 20% rồi. Mà khi mà Hoa Kỳ đi vào suy thoái đó, mà nếu mà cái này kéo dài đó, mà đi vào recession thì GDP của Hoa Kỳ đã giảm rồi, đã giảm 15% rồi trong cái tam giác nguyệt đầu. Quốc gia nào cũng giảm hết chứ không phải Hoa Kỳ không. Thì khi vào suy thoái đó thì luôn luôn có một công ăn việc làm, khoảng 6-8 người đều tranh giành cái công ăn việc làm đó. Hy vọng là mình đây là ngắn hạn thôi. Cái vấn đề của cái gói cứu trợ đầu tiên đó là biên rất là vội vã, cho nên có những cái loophole, có những cái sơ hở, cho nên những công ty lớn họ lại có tiền, họ lãnh tiền. Mà như quý vị theo dõi đó, Harvard đó là cái trường đại học của danh tiếng mà tiền nhiều nhất, mà họ lại nhận được cứu trợ trong cái kỳ rồi. Thành ra Tổng thống Trump và quốc hội đã sửa đổi cái luật lại, họ sửa đổi liền lập tức cái luật lại thì Harvard phải trả tiền lại. Thành ra cái chuyện nó rất là kỳ cục. Và những ngân hàng lớn đó làm trễ hơn là những ngân hàng nhỏ, nhưng mà họ lại chọn những cái công ty lớn, mà những công ty này đó có tiền rất nhiều mà lại nhận được. Thành ra nó cái mâu thuẫn đó. Trong cái gói cứu trợ 484 tỷ mới này đó, thì 324 tỷ dành cho cái chương trình gọi là PPP loan, có nghĩa là cứu trợ để giúp cho người dân, không phải giao chức cho người dân mà giúp cho tiểu thương, công ty nào dưới 500 đô la có thể được vay mượn trong vòng tiền lương, trung bình tiền lương để 2 tháng rưỡi. Và nếu mà chi phí cho trả tiền lương đó thì ít nhất là 75% được tha bổng luôn. Thì 324 tỷ này được dùng để trợ giúp cái giai đoạn 1. Như quý vị biết đó, tại giai đoạn 1 đó là có 370 tỷ đô la trong vòng 2 tuần là mất. Thì mới ký luật, sắc luật ngày hôm nay, hôm qua, tối hôm qua đó, thì người ta tiên đoán rằng cái 324 tỷ mới này cho cái chương trình PPP loan đó, trong tuần tới, chỉ một tuần lễ là nó sẽ đi vào một cái là hết luôn. Thành ra quý vị nào mà chưa ghi hay là khó khăn ghi thì phải ghi liền lập tức vào ngày thứ hai, thứ ba, nếu không số tiền nó sẽ không ra. Còn nếu quý vị nào đã ghi danh cho PPP loan của giai đoạn 1 mà cái đơn được chấp thuận rồi nhưng mà chưa có tiền phát thì quý vị vẫn phải chờ đợi. Cái chuyện một khi họ đã cho con số mà họ chấp nhận, họ nói rồi mà họ chưa trả tiền lương, trả tiền quý vị đó, thì quý vị an toàn, không sao cả. Cái chương trình này đó, nó gần 500 tỷ, nó chia như thế này, là khoảng 310 với 320 tỷ đó là cho chương trình PPP loan. 60 tỷ dành cho những cái ngân hàng nhỏ để trợ giúp những ngân hàng nhỏ. 75 tỷ dành cho nhà thương và 25 tỷ dùng để chế tạo những cái test kit, có nghĩa là để thử nghiệm COVID mà bị nhiễm trùng đó. Thì để chế tạo cái số tiền này tôi nghĩ nó quá nhỏ. Tại sao chỉ có 25 tỷ mà khi hiện tại cái ưu tiên là test kit mà tại sao lại nhỏ như vậy, tôi ngạc nhiên. Và 60 tỷ là để trợ giúp thêm cái ngân sách cho cái chương trình gọi là Economic Injury Disaster Loan, EIDS Loan. Đó, hai cái gói cứu trợ mà chính thức cho tiểu thương đó, chương trình cứu trợ cho tiểu thương chính thức đó là PPP và EIDS Loan. Từ đó là chung quy về cái gói cứu trợ, cái chương trình cứu trợ kinh tế của giai đoạn 2 thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta phải nói về cái giá dầu thô là đã xuống đến cái mức mà zero, và nó là có cái chiều hướng đi về hướng âm, thì có nghĩa rằng là người bán phải trả tiền cho người mua nữa. Không biết rằng là tại sao có cái chuyện kỳ lạ như vậy thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây là một chuyện rất là kỳ lạ mà chưa bao giờ có trong lịch sử dầu hỏa, mà ngay cả những cái lịch sử của tất cả hàng hóa nào thì yếu tố nó rất là phức tạp. Nhưng mà trước hết là tôi xin đưa một cái nhìn gọi là đại cương vĩ mô về cái gọi là cái chiến tranh dầu hỏa trong cái thời gian cận đại mà nó dẫn đến đây. Đây là một cái Đài Voa đã phỏng vấn tôi để biên một cái bài về cái này, và tôi cũng làm cái show trên Đài Voa nói chi tiết về cái này. Nó rất là phức tạp. Nó là như vậy. Là khi mà đây mình khi mà nói đi vào hướng âm là dầu thô. Một cái thùng dầu thô mà ở ngay cái hầm mỏ họ bán đó, thì một thùng dầu thô đó là khoảng 42 gallon. Trong một thùng dầu thô đó là dầu thô chứ không phải là dầu xăng. Ở cái một trong một thùng dầu thô mà 42 gallon á thì 45% sẽ được chế tạo vào xăng dầu để mình tiêu xài đó, và 10% để tạo vào những cái xăng cho máy bay phản lực. Còn lại đó là để chế tạo những hàng hóa khác, đó là dầu thô, dầu hỏa. Thành ra mà những cái phần còn lại đó, ngoại trừ chế tạo ra xăng cho máy bay phản lực á, còn lại đó khoảng 50% đó, 40 mấy% đó, chế tạo ra những hàng hóa khác, và hàng hóa đó nó nhiều lắm, nó gần như 6.000 cái loại hàng hóa khác, những cái điều mà mình không nghĩ đến, điều từ dầu hỏa, như là diesel fuel là mình hiểu rồi, ngay cả quần áo mình ở trong đó cũng có dầu hỏa nhiều, ngay cả shampoo mình tắm đó trong đó cũng có dầu hỏa nhiều, gối mình nằm nó cũng dầu hỏa nhiều, và những cái thuốc mà nhuộm tóc mà mình hay nhuộm tóc đó là cũng dầu hỏa. Sơn mà sơn nhà đó cũng trong đó dầu hỏa, như quý vị thấy nó nhiều không, ngay cả dầu thơm đó mà mình xài có dầu hỏa trong đó, hay là những cái thuốc antiseptic là những thuốc kháng trùng cũng có dầu hỏa, thành ra nó đa dạng. Còn 6.000 cái sản phẩm như vậy là từ dầu hỏa. Thì bây giờ trở lại, tại sao dầu hỏa đi vào cái tình trạng kinh khủng như vậy? Là những quý vị biết đó, thương chiến giữa Hoa Kỳ với lại Trung Quốc đó, nó đã giảm đi cái mức cầu rồi, có nghĩa là cái sự tiêu thụ nó giảm bớt nhiều, kỹ nghệ bớt sản xuất, người ta bớt tiêu thụ, cái thiên chiến trong vòng 2 năm kéo dài. Bây giờ COVID-19 á, lại là một đoàn chí tử vào cái nạn dầu hỏa nữa, là bây giờ người ta không lái xe, người ta ở nhà hết, máy bay không bay và hãng không sản xuất, thì dầu hỏa ở đâu mà tiêu thụ ở đâu. Trong khi đó những cái quốc gia mà sản xuất dầu hỏa đó, như là Nga, Xô, như là những cái khối bên OPEC đó của Trung Đông đó, 70-80% ngân sách quốc gia họ dùng là từ dầu hỏa. Mà dầu hỏa cái lời thời cao điểm mà tột đỉnh khi những quốc gia này giàu đó là khi dầu hỏa đó lên tới $90 một thùng dầu thô, $100, rồi gần sau này đó là xuống còn 55-60, nhưng mà họ cũng chịu đựng được. 55-60 là họ đã bắt đầu nghèo rồi. Bây giờ cận đại nó xuống còn có $20, như quý vị nói bữa nay là xuống còn có $17 thôi đó. Nhưng mà trong cái thời gian tuần rồi nó lại xuống âm, có nghĩa là negative, có nghĩa là mua thì chúng ta phải đưa tiền cho mình lấy hàng hóa và phải được nhận tiền, cái chuyện kỳ cục là như vậy. Là dầu hỏa đó, những cái quốc gia này họ vẫn tiếp tục bơm dầu hỏa, và họ đã mua những contract, những người mua contract đó là để giao hàng đó vào tháng 5 này. Mà bây giờ chỗ không có chỗ nào tiêu thụ hết, mà không có chỗ chứa nữa, mà những cái oil tanker nó trên đường đi đến, hay là những cái xe hỏa xa nó có chở dầu hỏa, và giờ sắp giao hàng mà không có chỗ chứa, thì những người nhận hàng này họ nói tôi không nhận, mà nó không nhận không được, là phải nhận là tại vì mẫu dầu hỏa vẫn còn bớt, thành ra họ lại trả tiền cho những người này. Đây là một cái chuyện rất là kỳ lạ, nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn hạn, chứ hy vọng nó không dài hạn là như vậy, được không?
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì nếu giá dầu hỏa mà thấp như vậy thì quốc gia nào được hưởng lợi và nước nào bị thiệt hại? Tại sao bao nhiêu quốc gia hay công ty không mua và dự trữ để mà khi nào giá dầu lên thì đem ra, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Từ giai đoạn này đó, ai mà có những cái dự trữ dầu hỏa đó, thì mua dầu hỏa dự trữ thì sẽ làm giàu kinh khủng lắm. Vấn đề đây đó là dự trữ dầu hỏa rất là khó khăn. Là tại vì đó, như quý vị biết vào đây là dầu thô, mà những cái oil tanker, những cái tàu khổng lồ nó chứa cả triệu thùng đó, họ đã nằm ở biển, nó lên đên ngoài biển đó, không có chỗ để nhập để mà bơm dầu vô, thì họ dùng những oil tanker họ chứa dầu. Rồi những cái underground bunker là những cái hầm ở dưới đất đó để mà chứa dầu đó, thì họ cũng đã chứa rồi. Rồi những cái dầu hỏa chuyển giao qua refinery, những cái chỗ mà gọi là để chế từ dầu thô qua dầu xăng mình xài á, thì họ lại không nhận đến, họ nói xăng bây giờ họ nhiều quá rồi, họ không có chế nữa. Thành ra không có chỗ để chứa, mà tìm cái khả năng storage capacity đâu phải là dễ, đâu phải đào một cái lỗ hay là tìm một cái chỗ nào bơm dầu là bỏ vô được đâu. Thành ra nó phải chế tạo lâu dài lắm. Chỉ có một cái chỗ duy nhất mà Tổng thống Trump đang tìm cách đó, đó là đã từ lâu rồi, National Petroleum Reserve đó, về quốc phòng đó, dự trữ dầu hỏa quốc phòng trong trường hợp chiến tranh đó, thì đã từ lâu rồi Hoa Kỳ không dự trữ thêm nữa, vì Hoa Kỳ đã chiếm địa vị độc tôn. Hoa Kỳ sản xuất 18 triệu thùng mỗi một ngày, đó là đứng đầu trên thế giới, mà Saudi Arabia là cái xứ APEC hồi xưa là vua dầu hỏa đó, bây giờ sản xuất chỉ có 14 triệu thùng một ngày so với lại 18 triệu thùng của Hoa Kỳ. Đó là chưa kể dầu, rất là dầu hỏa thôi, chưa kể đến dầu khí. Còn dự trữ là không có cách nào để dự trữ ngắn hạn. Thành ra đây là cái vấn đề rất là khó khăn cho những cái xứ mà sản xuất dầu hỏa. Họ tùy thuộc vào ngân sách quốc gia. Mà họ lại không ngừng lại được. Là tại vì họ ngừng lại thì lấy tiền đâu trả cho chính phủ, rồi lấy tiền đâu trả cho những cái gói nợ rất là to mà họ đang phải trả tiền lại. Rồi họ ngừng lại được á, lại thì máy móc nó rỉ sét, thành ra họ không ngừng được, mà lại họ bớt giảm bớt thì lại không giảm bớt, là tại vì giảm bớt thì những quốc gia khác họ ăn gian họ lại bán nhiều hơn, thành ra không tin tưởng với nhau, họ chẳng những họ không giảm mà họ lại bán nhiều hơn nữa, thành ra nó mới ra cái tệ trạng như vậy đó.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy đối với người mà tiêu thụ xăng như là chúng ta và vẫn lái xe đó, thì liệu rằng là cái giá xăng nó sẽ còn xuống thấp nữa hay không, và cái giá dầu hỏa nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái nạn Covid hiện tại đó thì người ta hy vọng là cuối năm 2020 qua 21 đó thì có thể nó sẽ vượt qua, nhưng mà cái nạn dầu hỏa đây là cái tệ trạng là có thể nó còn kéo dài hạn hơn là cái Covid nữa. Giá dầu xăng bây giờ quý vị thấy nó đã rẻ rồi, nhưng mà đại đa số đó, cái xăng mà tôi nghĩ quý vị không thấy rẻ như cái mức mà đi vào hướng âm hay là rẻ mạt đó, là tại vì như quý vị nói thấy đó, tôi trình bày đó, là cứ 42 gallon một thùng dầu thô đó, thì khoảng 45% là tạo xăng. Thành ra những refinery đó, họ chế tạo xăng họ có chi phí và họ dự trữ nhiều, họ bán vào cái xăng của mà họ dự trữ trong thời gian quá khứ, họ không giảm giá bao nhiêu, nhưng mà đường dài nó sẽ giảm, không có giảm nhiều lắm, là tại vì cái giai đoạn dự trữ của dầu xăng của những cái chỗ mà lọc dầu, đó là giai đoạn thứ nhất. Ví dụ như bây giờ đó, một cái thùng dầu thô đó 42 gallon đó thì tương đương với khoảng theo tôi ước tính là khoảng 160 lít, theo mình nói theo lít đó, 160-150 mấy lít đó. Mà bên Việt Nam bây giờ đó mình tính ra đó là họ mua hồi xưa là 22.000 đồng cho một lít, bây giờ họ mua còn có 11.000, nhưng mà vẫn cao so với giá dầu ở bên ở Việt Nam, so với lại tiền ga lông của Hoa Kỳ, nó vẫn càng cao hơn Hoa Kỳ, là tại họ giữ cái mức đó, là tại họ không biết giá dầu nó lên xuống như thế nào, nhưng mà đường dài nó sẽ giảm. Sở dĩ giá dầu mà ảnh hưởng đến kinh tế nhiều đó là tại vì bên Hoa Kỳ đó rất nhiều tiểu bang điều tùy thuộc vào giá dầu, mà nhiều nhất là tiểu bang Texas của chúng ta đây, tiểu bang Texas, tiểu bang Wyoming, tiểu bang Alaska, Oklahoma, North Dakota, West Virginia, đó là những tiểu bang mà có dầu hỏa rất nhiều, dầu khí ảnh hưởng. Nó ảnh hưởng đa dạng đến những cái kỹ nghệ như tôi đã trình bày là 6.000 cái product khác nhau đều liên hệ đến dầu hỏa. Thì một cái điều tốt cho cái khủng hoảng này á, là khi mà giá thật sắp như vậy mà dầu hỏa lại lan tràn những product khác á, thì nó đưa giá cả thấp. Quý vị biết đó là hiện tại đó cái triển vọng gọi là nạn lạm phát đó, có nghĩa là inflation nó rất là cao, là tại sao Hoa Kỳ đâu có tiền đâu, Hoa Kỳ muốn đưa ra 2.000 tỷ đô la để cứu trợ, bây giờ thêm 500 tỷ đô la nữa thì tiền ở đâu? Washington qua thì đốn chỉ in tiền mà thôi, in giấy ra thôi, mà khi in tiền ra đó là sẽ đưa inflation, giá inflation lên, cái giá dầu hỏa này nó sẽ đưa giá inflation xuống, thì đó là cái điều duy nhất là lợi cho cái trường hợp này. Nhưng mà khi mà giá dầu phá sản và giá dầu đưa tất cả phá sản thì nó kéo luôn một lượt 6.000 cái kinh tế của những cái công ty về hàng hóa này xuống, thì nó ảnh hưởng dài hạn đến nền kinh tế rất là lâu dài, ít lắm là một năm thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì được biết rằng là gần đây Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga, Xô và khối Trung Đông là OPEC và Hoa Kỳ đã họp và đồng ý bớt đi cái mức sản xuất để đưa đưa cái giá dầu thô lên. Thì tại sao trước đây họ không làm và tại sao lại ra nông nổi như thế này thưa giáo sư?
Vâng, nói như vậy là như quý vị tôi đã trình bày đó, là giá dầu thô không dài áp lực của dầu hỏa, dầu thô này nọ đó là từ thương chiến rồi. Những cái quốc gia này họ tùy thuộc, ngay cả Hoa Kỳ nó chứ phải quốc gia trong khối dầu hỏa là Hoa Kỳ là đứng đầu, là người đàn anh đứng đầu sản xuất, mà Hoa Kỳ lại bơm dầu hỏa càng ngày càng nhiều. Trung Đông cũng vậy, họ không tin tưởng Hoa Kỳ, họ nói rằng mình giảm hồi xưa đó, mà trong cái thời xưa đó, cái thời kinh tế bình thường đó, khi mà họ giảm đi cái mức cung đó, có nghĩa là bớt sản xuất dầu hỏa thì giá nó lên cao. Thì họ trong quá khứ họ làm, họ rất thành công, nhưng mà kỳ này họ không làm là tại sao? Là tại cái mức tiêu thụ nó đã bớt rồi, có nghĩa rằng thương chiến người ta bớt tiêu dùng rồi, bây giờ giảm đi nữa cũng đưa không giá bao nhiêu. Bây giờ cái COVID-19 này nó làm càng tệ hại nữa, là người kỹ nghệ đã bớt xài rồi, bây giờ lại không xài nữa. Thì bây giờ có giảm cách mấy thì giá cũng không xuống, mà trong lúc họ cần tiền ráo riết để mà họ trả nợ, họ trả cho chính phủ, họ nuôi dân đủ thứ hết. Thành ra loại nói rằng nếu mà mình giảm đi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục sản xuất, thì có ăn thua gì đâu. Thành ra Vương quốc Saudi đó, sau khi gặp với lại Nga Xô đó, hai bên đó họ gọi là ẩu đả với nhau, và họ chẳng những họ không giảm, mà Saudi họ lại gia tăng cái mức sản xuất, từ cái khả năng sản xuất là 60-70%, họ gia tăng đến 85-90%, họ sản xuất nhiều hơn nữa. Họ không ngờ đi gọi là gậy ông đập lưng ông là như vậy, là tại vì cái lời tuyên bố của Saudi này nói rằng đây là cái con đường dài mà Saudi sẽ gọi là làm cho khánh tận, có nghĩa là đã phá tất cả kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ, để cho những công ty của Hoa Kỳ mà dầu hỏa, dầu khí thiếu nợ nhiều đó, kỳ này phá sản luôn, họ sẵn sàng chịu đựng. Họ không ngờ đi đến mức như vậy, mà khi đến như vậy đó, Hoa Kỳ lúc đầu đó đứng ngoài thờ ơ để cho họ ẩu đả nhau. Bây giờ Hoa Kỳ kêu họ gặp lại thì họ đã quá trễ rồi, nhưng mà vẫn hợp lại. Họ tất cả Hoa Kỳ, Nga Xô và khối Trung Đông họ đã đồng ý giảm, nhưng mà hơi quá trễ, quá chậm, nhưng mà thà trễ còn hơn là không, thưa cô.
Vâng. Vâng, và thưa giáo sư, thì cái tình trạng dài hạn hay nó ảnh hưởng thế nào đối với ngân hàng, như nếu tổng thống đang đề nghị những chương trình cứu trợ cho hãng dầu hỏa, liệu điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay không thưa giáo sư?
Vâng, như tôi đã nói đó, thật sự đây không phải là cái vấn đề của đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, mà là vấn đề của quốc gia. Vì dầu hỏa là ưu tiên kinh tế, vì dầu hỏa là một cái chiến lược của quốc phòng, vì dầu hỏa ảnh hưởng đến bao nhiêu tiểu bang, Texas, Wyoming, Alaska, Oklahoma, North Dakota, West Virginia và ngay cả Ohio, Pennsylvania cũng bị ảnh hưởng dầu hỏa. Nó nhiều tiểu bang lắm, mà lại lan rộng ra nhiều kỹ nghệ nữa, thành ra nó rất quan trọng. Những chương trình cứu trợ mà Tổng thống Trump đề nghị đó đang bị chống đối bởi đảng Cộng Dân Chủ là như vậy. Tổng thống nói rằng ông gần đây ông đã chỉ đạo cho Tổng trưởng Ngân khố, Treasury Secretary, Tổng trưởng Tài chánh đó, với lại Tổng trưởng về Năng lượng đó, nói rằng bây giờ phải liệt kê dầu hỏa là một trong cái chiến lược quốc phòng để chi, để nhận được cái sự ưu đãi trong cái gói cứu trợ CARES Act này. Thì họ sẽ được vay mượn, nhưng mà vay mượn là có thế chân, là có nghĩa là chính phủ Mỹ sẽ khi mà vay mượn đó, họ lấy thế chân là lấy cổ phần những công ty dầu hỏa này, để trong tương lai nếu dầu hỏa lên thì họ sẽ được hưởng lợi. Chính điều này tôi nghĩ rất là tốt. Điều thứ nhì nữa là ông nói rằng dự trữ quốc phòng đó, National Defense Reserve về dầu hỏa đó, Strategic Defense Reserve về dầu hỏa đó, thì họ có khả năng chứa thêm khoảng 75 triệu thùng nữa. Thì họ nói rằng xin quốc hội hãy cho phép để chúng tôi mua dầu hỏa rẻ mạt này, bơm vào những cái bâng cơ, những cái hầm dầu hỏa ở dưới lòng đất để dự trữ, thì bơm vào cho thật nhiều để chi, để khi mà giá dầu lên thì họ sẽ bán, sẽ có lợi, mà nếu không thì dự trữ quốc phòng. Thì đây là một trong những giải pháp mà Tổng thống Trump đưa ra, vừa cho vay mượn, vừa một mớ nữa là đề nghị rằng giống như nông lâm súc vậy đó, có nghĩa rằng cho tiền của những công ty này để họ bớt bơm dầu hỏa, cũng như là như quý vị biết kỹ nghệ nông lâm súc Hoa Kỳ đó họ sản xuất thực phẩm nhiều lắm, chính phủ phải trợ giúp tiền họ để họ bớt sản xuất, đừng phá giá, thì dầu hỏa cũng sẽ được làm như vậy. Đó là những cái chương trình cứu trợ, vì một cái chương trình không đủ, như cứu trợ này phải 3-4 chương trình. Một trong đó là kêu gọi sự cộng tác của thế giới dầu hỏa chứ không phải là Hoa Kỳ không. Thành ra như quý vị thấy đã 3-4 chương trình và hy vọng là sẽ cứu vãn. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là vấn đề gọi là dự trữ nó nhiều quá rồi. Bây giờ có giảm đi nữa cũng phải một thời gian cái mức cung phải cung và cầu nó phải lên để bắt gặp cái gọi là cái surplus về supply hiện tại.
Thưa giáo sư, như vậy trong cái giai đoạn sắp tới đây thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều gì, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa vị, về tiểu thương đó thì quý vị biết rằng như tôi đã trình bày đó, cái PPP loan mà quý vị nếu chưa nhận được thì hãy gấp rút nộp đơn trong giai đoạn 2 trong vào tuần tới. EIDS loan đó là tối đa là 2 triệu đô, tùy theo cái này là cái lượng cái vay mượn chứ không phải là cho vay không. Không là cho rút không. Cái PPP loan đó, mặc dầu là vay mượn nhưng mà sẽ được xóa bỏ ăn xá nếu quý vị xài vào tiền lương. Còn cái EIDS loan đó, Economic Injury Disaster loan đó, cũng đã được ngân sách cho phép, thì quý vị nếu cần nên vay mượn với giá rất là rẻ. Rồi cái chương trình đó, tôi nghĩ rằng nếu cái tình trạng này mà không gọi là gấp rút mà giải quyết được đó, thì cái chương trình mà quý vị đã nhận được cái check 1.200 của chính phủ có thể họ sẽ làm thêm một giai đoạn nữa để kéo dài, mình chưa biết. Nạn thất nghiệp thì quý vị biết rồi, nếu thất nghiệp hay là sắp sửa thất nghiệp, quý vị phải liền lập tức đi gọi là khai thất nghiệp qua online, đừng bao giờ kêu điện thoại vì họ không trả lời. Tiền thất nghiệp rất nhiều, của tiểu bang, của liên bang trợ cấp, nhưng mà quan trọng hết là quý vị cần phải giữ tiền cash càng nhiều càng tốt. Cái điều quan trọng hơn hết là quý vị nào đã từng trả nợ qua ô tô debit, có nghĩa là họ lấy nợ thẳng trong ngân hàng, quý vị theo luật liên bang được bảo vệ. Quý vị phải biên một cái thư certified mail liên lạc với ngân hàng và liên lạc với chủ nợ, nói chúng tôi không cho phép quý vị lấy tiền thẳng nữa, và kêu ngân hàng nói rằng tôi không trả nợ nổi tiền nhà, tôi không trả nợ nổi credit card, tôi không trả nợ tiền vay đi học, tôi không trả nợ bao nhiêu gói nợ. Bao nhiêu ngân hàng họ đã tuyên bố rằng họ sẽ hoãn nợ từ 3 tới 4 tháng tới 5 tháng mà không tiền lãi, không tiền phạt, để chi? Để quý vị giữ cái số tiền cash đó, vì thật sự ra hy vọng, mặc dầu chúng ta hy vọng là Covid này nó sẽ sớm giải thuận, gọi là được giải quyết, nhưng mà vào mùa thu và mùa đông đó, có thể sẽ có bùng phát lại. Chưa kể đến là những cái chương trình gọi là cứu trợ khác có thể gây ra. Nhưng mà một tin tức gần đây họ cũng thông báo rằng có thể giá cả của thịt heo, thịt bò này nọ có thể gia tăng, là vì số người mà làm việc cho kỹ nghệ này đó bị bệnh nhiều, thành ra có thể khan hiếm, thì có thể mình mua một mớ chút ít thôi thịt để dành đông lạnh, vì trong vài tháng tới hy vọng là mọi chuyện tốt, nhưng mà chuyện nó có thể tệ ra. Thành ra đó là những gì mà Đồng Hương cần chuẩn bị để phòng ngừa, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, và bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình, và kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình của Nguyên Hoàng và Nam Phương một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.